Kính thưa cộng đoàn, chủ đề lời Chúa hôm nay nói về tác động của Chúa Thánh Thần trong sinh hoạt của Hội Thánh và nơi tâm hồn mỗi tín hữu. Tuy chúng ta không thấy Chúa Thánh Thần, nhưng chúng ta có thể nhận ra những hoa trái rất phong phú của các ân huệ Thánh Thần. Chúng ta không thấy Chúa Thánh Thần, nhưng chúng ta có thể nhận thấy tác động của Ngài làm cho tâm hồn chúng ta bừng cháy, làm cho ngọn lửa lòng mến Chúa yêu người bừng lên nơi mỗi người tín hữu. Bởi vậy, trong khi cầu khẩn Chúa Thánh Thần, Hội Thánh nguyện rằng: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài làm cho các dân tộc tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, xin ngự đến tâm hồn các tín hữu mà làm cho lòng họ cháy lửa yêu mến Ngài. Xin Chúa sai Thánh Linh đến tác tạo mọi sự và xin canh tân bộ mặt trái đất. Câu kết của lời kinh cổ xưa này cho chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần. Ngài vừa hoạt động trong công trình sáng tạo của Chúa Cha, vừa hoạt động trong công trình cứu độ của Chúa Con, đồng thời người hoạt động giữa lòng Hội Thánh và thế giới. Bằng một hình ảnh rất đơn sơ, Kinh Thánh cho thấy Chúa Thánh Thần là yếu tố quyết định tạo nên sự sống cho con người. Ngài chính là sinh khí, là thần khí Chúa Cha đã thổi vào khối đất sét. Nhờ có người, con người được hiện hữu và hoạt động. Nhìn theo khía cạnh đó, mỗi em bé được hình thành, được sinh ra là một hồng ân sự sống Chúa ban tặng. Cũng vậy, mỗi giây phút chúng ta hiện hữu và hoạt động cũng là ân huệ của thần khí sự sống. Bởi vì như tác giả Thánh Vịnh 104 nói, Ngài lấy sinh khí lại là chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi. Sự sống của chúng ta theo tiến trình tự nhiên, có phát triển, có suy thoái, già nua và chết đi. Nhưng trong đời sống siêu nhiên, sự già nua và cái chết lại xuất hiện, lại xuất phát từ tội lỗi chúng ta. Chính tội lỗi làm cho tâm hồn chúng ta ra u tối, làm cho lý trí khó phân biệt được điều lành, điều dữ, và làm cho ý chí không sao thực hiện được những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, qua công trình cứu độ của Chúa Giêsu, lại một lần nữa thần khí Chúa được ban xuống để canh tân đổi mới mặt địa cầu. Chúa Giêsu phục sinh đã thổi sinh khí, thần khí của Ngài trên các tông đồ và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Và Hội Thánh vẫn tin tưởng rằng giây phút Chúa phục sinh thổi hơi trên các tông đồ là giây phút làm nên sinh nhật của mình. Và các tông đồ, những con người được hoàn toàn đổi mới, đã lãnh nhận thần khí không phải cho riêng mình, nhưng để tiếp tục công trình đổi mới của Chúa qua việc loan báo tin mừng và trao ban ân sủng các bí tích. Trong ý nghĩa này, Hội Thánh đóng vai trò của người mẹ, bởi vì Hội Thánh xin sinh thêm con cái nhờ bí tích rửa tội. Vì con người cũ kỹ, già nua, nhăn nheo của chúng ta được Hội Thánh tái sinh nhờ ân sủng của bí tích hòa giải. Kể từ giây phút Hội Thánh được khai sinh, Chúa Thánh Thần còn được ban xuống cách dồi dào trên tất cả những môn đệ của Chúa Giêsu và trên những người dân ngoại, như chúng ta thấy trong tường thuật của sách Công vụ Tông đồ hôm nay. Chúa Thánh Thần như làn gió mát ùa vào căn phòng kín, thổi bay đi không khí oi bức ngột ngạt. Ngài là luồng gió mát mở tung cánh cửa khép kín vì sợ hãi của các môn đệ, để họ bước ra thế giới. Chúa Thánh Thần còn là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá đã xa cách Chúa vì tội lỗi. Ngài là dòng nước mát tái sinh sa mạc khô hạn của lòng con người. Nhờ Chúa Thánh Thần, những con người ủ rũ, héo tàn đã tìm lại được niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Họ loan báo tin mừng, loan báo kỳ công của Chúa đã làm cho mọi sắc dân đang tụ hội về Jerusalem để mừng lễ ngũ tuần. Những người Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ai Cập, Libya, Roma, v.v. nói các ngôn ngữ khác nhau nhưng lại có thể hiểu được sứ điệp tin mừng cứu độ của Chúa do các tông đồ loan báo. Và trong câu chuyện tháp Ba-ben cổ xưa, con người đã chia rẽ và xung đột với nhau vì ngôn ngữ bất đồng, thì trong thời hiện tại, Chúa Thánh Thần lại làm cho con người tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, đồng thời liên kết mọi người nên một trong Chúa Kitô. Tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Kính thưa cộng đoàn, đối với những tâm hồn rộng mở cho ơn Chúa, qua họ Chúa Thánh Thần vẫn thực hiện những điều kỳ diệu trong thế giới. Chúng ta thấy điều này qua đời sống của các thánh. Chẳng hạn, thánh nữ Monica nhiều lúc bế tắc trong việc lôi kéo người con trở về với Chúa, nhưng bà vẫn cầu nguyện khẩn thiết vì tin tưởng ơn Chúa có thể tái sinh con của bà, và kết quả là một người con hoàn toàn mới, một vị thánh đã được sinh ra cho thế giới. Ngày hôm nay, những tâm hồn rộng mở cho ơn Chúa, qua họ Chúa Thánh Thần vẫn đang thực hiện những điều kỳ diệu. Có những người dấn thân phục vụ cách âm thầm và bền bỉ trong cộng đoàn giáo xứ, qua đời sống cầu nguyện, qua công tác vệ sinh thánh đường, qua công tác bác ái, qua công tác thánh ca phụng vụ, vân vân, thậm chí là công việc bình thường dọn ghế ra sắp ghế vào của những người làm công việc tông đồ trong thánh lễ. Điều đó cho chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm làm việc trong thế giới. Ngài khơi lên trong lòng các tín hữu đủ mọi hình thức tông đồ, mọi sáng kiến phục vụ trong gia đình, trong khu xóm, trong giáo xứ và nơi hội thánh. Không có những người cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần thì thế giới chúng ta đang sống sẽ trở thành thế giới của rừng rưng trong tình người, một thế giới của những tham nhũng bất công, thế giới của gian dối và lừa lọc. Tuy nhiên, có ơn Chúa Thánh Thần, các tín hữu nói riêng và biết bao người thiện chí khác đang làm cho cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galat cho chúng ta một tiêu chuẩn chắc chắn để nhận diện ân sủng của Chúa Thánh Thần nơi cuộc sống khi Ngài nói: hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Và Ngài khuyên chúng ta hãy cầu xin, hãy nhờ sự trợ giúp của thần khí mà tiến bước trong đời sống mới. Nhờ lời truyền cầu của Đức Maria, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ban ơn nâng đỡ để chúng ta đứng vững trong niềm tin, kiên trì trong niềm trông cậy vào Chúa và bền bỉ trong công việc bác ái. Amen.